Bộ Quốc phòng Mỹ nói gì về tin giàn pháo di động của Việt Nam? Lầu Năm Góc cho biết rằng Hoa Kỳ đã nắm được các tin tức về việc Việt Nam đã triển khai các hệ thống tên lửa tầm ngắn trên một số tiền đồn ở Trường Sa. Reuters hôm 10 tháng 8 dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Cùng ngày, trả lời VOA Việt ngữ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tránh các hành động gây căng thẳng, tiến hành các bước đi thiết thực nhằm xây dựng lòng tin và gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra các giải pháp hòa bình ngoại giao để giải quyết các tranh chấp. Trong khi đó, tất cả các báo lớn của Việt Nam đều không đề cập tới bản tin độc quyền của Reuters, và dường như chỉ duy nhất có tờ Giáo dục Việt Nam viết về điều tờ báo này nói là quyền phòng thủ chính đáng của Việt Nam ở Trường Sa. Tờ báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam viết thêm rằng nếu thiếu những tiếng nói giải thích cho rõ, có thể dẫn đến những băn khoăn, lo lắng trong dư luận Việt Nam về quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Trong bản tin của mình, Reuters trích tuyên bố ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin mà hãng này thu thập được không chính xác. Trong khi trả lời VOA Việt ngữ, một quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng không có chuyện đấy. Tính tới tối 11 tháng 8 giờ Hà Nội, cả trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc đều không đăng tải bất kỳ tuyên bố nào về tin tức được cho là gây căng thẳng cho quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một nhà nghiên cứu về Biển Đông, nhận định với VOA Việt ngữ rằng dù Việt Nam bác bỏ tin triển khai giàn phóng tên lửa, đó cũng là lời cảnh báo cho Trung Quốc. Cựu quan chức của Liên Hợp Quốc này nói thêm.
Trung Quốc muốn chiếm thêm chỗ này chỗ kia đó thì sẽ bị phản ứng. Việt Nam bây giờ cái thế bắt buộc phải chứng tỏ là mình phòng bị chứ không phải là mình có thể cái thế tấn công được. Vì nếu mà cái thế tấn công thì Trung Quốc nó sẽ là lạm dụng cái đó để nó làm tới nữa. Việt Nam chỉ có phản ứng khi nào mà cần thiết thôi.
Ông Việt nhận xét tiếp rằng sau phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, Trung Quốc giờ mất thế chính nghĩa và tình hình ở Biển Đông sẽ còn căng thẳng trong thời gian tới. Trong bài báo độc quyền, Reuters trích dẫn tuyên bố mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc fax tới hãng này hôm 11 tháng 8 tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và các vùng biển kế cận. Bắc Kinh còn được trích lời lên tiếng phản đối việc chiếm đóng trái phép các đảo và bãi đá của Trung Quốc và triển khai quân sự trái phép tới đó. Xạ thủ vàng tiếp tục lập công cho tuyển Olympic Việt Nam. Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh tiếp tục giành huy chương bạc hôm 10 tháng 8 ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, gần một tuần sau khi làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Xạ thủ Việt Nam giành được 191,3 điểm, ít hơn 2,4 điểm so với người giành huy chương vàng là một đối thủ Hàn Quốc. Huy chương đồng thuộc về một vận động viên Bắc Hàn. Ba ngày trước đó, hôm 7 tháng 8, xạ thủ mang quân hàm đại tá đã giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên tại một kỳ Thế vận hội mùa hè cho Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Việc vận động viên này giành chiến thắng trước hai đối thủ gốc Hoa đã khiến mạng xã hội dậy sóng, khiến một số nhà quan sát cho rằng tinh thần dân tộc đang trỗi dậy và lan sang cả thể thao Việt Nam. Hôm 11 tháng 8, báo chí trong nước dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nói rằng xạ thủ Vinh đã đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam. Trong bức thư lần hai chúc mừng thành tích của vận động viên này, ông Thiện đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo động lực cho thể thao Việt Nam nói chung và đoàn thể thao Việt Nam nói riêng trong việc hướng tới những đấu trường lớn. Rác hơi ở Việt Nam sẽ đắt khách nhờ vận động viên Mỹ. Hình ảnh các vận động viên nổi tiếng của Hoa Kỳ giành huy chương vàng khi trên mình đầy các vết bầm hình tròn do rác hơi mang hy vọng cho những người làm dịch vụ này ở Việt Nam. Mấy ngày qua, truyền thông thế giới đăng tải nhiều thông tin về hình thức giúp hồi phục cơ thể được coi là xuất xứ từ thời Ai Cập cổ đại sau khi nó được quảng bá miễn phí bởi kình ngư Michael Phelps của Hoa Kỳ tại Thế vận hội ở Brazil. Theo các trang tin tức chuyên về y tế, hình thức ra hơi hiện được ưa dùng ở Trung Quốc và Trung Đông cũng như ở Việt Nam. Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM cho VOA Việt ngữ biết thêm về lợi ích của việc này.
Nó tốt ở trên cái góc độ y học cổ truyền thì ví dụ như là khi mà mình tập luyện nhiều nhiễm cái phong hàn thấp thì ra hơi gần như là một cái cách chống được cái đó, loại trừ được cái đó ra khỏi cơ thể. hay không, ứ tránh cái ứ trệ tuần hoàn ở những cái vùng của cơ thể. Hiện nay cái giác hơi bằng lửa đó thì ít có dùng, tại vì có thể gây cái nguy hiểm tai biến cho bệnh nhân. Bây giờ người ta giác hơi bằng cái ống hút đó.
Trong khi đó, trang tin Yahoo Sports dẫn một kênh truyền hình của Nga nhận xét rằng việc giác hơi và các tác dụng của nó, theo hãng này, xét về nhiều khía cạnh cũng không khác gì Meldonium, một loại thuốc giúp làm tăng lưu thông máu mới bị cơ quan chống doping thế giới cấm sử dụng. Anh Nguyễn Chính Nghĩa, một người đang làm dịch vụ giác hơi ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh hơi ngạc nhiên khi thấy các vận động viên Mỹ sử dụng hình thức mang đậm phong cách phương Đông này. Anh cho hay thêm.
Mình chưa giác hơi cho các vận động viên của Việt Nam đâu, nhưng mà mình cũng có giác hơi cho những cái người chơi thể thao. Phương pháp mà giác hơi này nó có tác dụng rất là tốt, tức là nó có khả năng giảm đau, giãn cơ ra, rồi họ có thể tiếp tục tập luyện được ngay lập tức.
Không chỉ đội bơi, mà tuyển thể dục dụng cụ và điền kinh của Mỹ cũng sử dụng giác hơi để giúp hồi phục cơ thể, tạo ra một trào lưu mới tại Thế vận hội mùa hè lần này. Cho dù được người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam ưa chuộng, giới học phương Tây lại không mấy tin vào công dụng của nó. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ tuần trước được dẫn lời nói rằng không có bằng chứng khoa học về bất kỳ tác dụng nào đối với sức khỏe của việc giác hơi. Tuy nhiên, hãng tin Reuters trích dẫn bà Jessica McLean, giám đốc tạm quyền của Hiệp hội Liệu pháp giác hơi quốc tế, nói rằng tuần trước số lượng máy giác hơi bán ra tăng 20%, trong khi số người xin giấy phép làm giác hơi tăng 50%. Trong khi đó, từ Hà Nội, anh Nghĩa cho biết thêm rằng sau khi các hình ảnh của nhiều vận động viên có các vết giác hơi trên người xuất hiện trên báo chí, nhiều khách hàng đã biết tới dịch vụ của mình. Anh nói thêm.
Một dịch vụ của em thay hơn, họ sử dụng dịch vụ khá nhiều. Em cũng chữa cho một số khách nước ngoài không có tác dụng tốt, họ thấy thích.
Không chỉ truyền thông nước ngoài, báo chí trong nước cũng đưa tin về cái được gọi là phong trào của các vận động viên quốc tế. Tờ Người đưa tin đặt tiêu đề giác hơi bí quyết kiếm huy chương của vận động viên Mỹ ở Olympics 2016, trong khi tờ Thể thao và Văn hóa đặt câu hỏi vì sao Michael Phelps và vận động viên Mỹ mê giác hơi. Theo chân kình ngư Phelps, ngôi sao truyền hình thực tế Hoa Kỳ Kim Kardashian cũng đã sử dụng giác hơi để trị bệnh đau cổ. Các nữ minh tinh Hollywood như Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và ngôi sao nhạc pop Justin Bieber cũng từng khoe ảnh cơ thể đầy các vết thâm tròn.